Chương 24. Ba ngày sau, vào ngày thứ 11 sau khi anh Gus mất, ba anh gọi cho tôi vào buổi sáng. Lúc đó tôi vẫn còn nối với máy thở BiPAP nên không bắt máy được. Thay vào đó, tôi nằm im lắng nghe ông ghi âm lời nhắn trong hộp thư thoại ngay sau khi tiếng bíp vang lên. Chào Hazel, bác là ba của Gus đây. Bác tìm thấy một cuốn sổ tay Moleskine bìa đen để lẫn trên giá để tạp chí gần giường bệnh của Gus. Bác nghĩ nó nằm trong tầm với của thằng bé. Đáng tiếc là không có ghi chép gì trong cuốn sổ đó cả. Tất cả các trang đều trống trơn. Nhưng vài trang đầu tiên, bác nghĩ khoảng 3 hay 4 trang gì đó đã bị xé ra. Gia đình bác cũng đã tìm khắp nhà nhưng không sao tìm thấy mấy trang đó. Nên bác không biết có thể kết luận được gì ở đây hay không. Có lẽ đó là những trang Isaac đã đề cập đến. Dù sao, bác hy vọng rằng cháu vẫn khỏe. Gia đình bác cầu phúc cho cháu mỗi ngày, Hazel à. Thế nhé, tạm biệt cháu. 3 hoặc 4 trang bị xé từ một cuốn sổ tay Moleskine không có ở trong nhà của anh Augustus Waters. Vậy thì anh đã để chúng ở đâu cho tôi? Nhét vào bộ xương thời đại à? Không, anh không đủ sức khỏe để đến đó. Hay trái tim của Chúa Giê-xu? Có lẽ anh đã để chúng ở đó cho tôi vào ngày tốt lành cuối cùng của anh. Thế là hôm sau, tôi đến hội tương trợ sớm hơn 20 phút so với thường lệ. Trước đó, tôi lái xe đến nhà anh Isaac, đón anh đi cùng và thẳng tiến về nơi trái tim của Chúa Giê-xu. Chúng tôi hạ cửa sổ của chiếc xe tải nhỏ xuống, bật album mới bị rò rỉ của nhóm The Hectic Glow. Album mà anh Gus sẽ không bao giờ được thưởng thức. Chúng tôi đi thang máy. Tôi dẫn anh Isaac đến ngồi trong vòng tròn tin tưởng. Và một mình tôi đi từ từ sụp sạo quanh trái tim Chúa. Tôi đã kiểm tra khắp nơi. Dưới từng chiếc ghế, quanh bục giảng kinh nơi tôi từng đứng đọc điếu văn của mình. Dưới chiếc bàn bày bánh trái. Trên bảng thông báo in đầy nét vẽ nguệch ngoạc của các em học sinh về tình yêu của Chúa khi chúng đến vào ngày Chủ nhật. Chẳng có gì cả. Ngoài nhà anh, đó là nơi duy nhất chúng tôi đã ở với nhau trong những ngày cuối cùng. Và mấy trang giấy cũng không có ở đây. Hay tôi bỏ sót chi tiết nào rồi? Có lẽ anh đã để chúng lại cho tôi trong bệnh viện. Nhưng nếu như vậy thì gần như chắc chắn là chúng đã bị vứt bỏ sau khi anh qua đời. Tôi mệt muốn đứt hơi khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh Isaac. Và trong khi anh Patrick thao thao bất tuyệt về câu chuyện mất bi của mình, tôi dành toàn bộ thời gian đó nói với hai lá phổi của mình rằng chúng vẫn ổn, rằng chúng có thể thở, rằng có đủ khí oxy cho chúng. Hai lá phổi của tôi đã được rút dịch tràn chỉ một tuần trước khi anh Gus mất. Tôi đã nằm đó nhìn chất dịch ung thư màu hổ phách được hút lên trong đường ống ra khỏi cơ thể mình. Và lúc này có cảm giác như nó đã đầy tràn trở lại. Tôi quá tập trung bảo bản thân mình phải hít thở, đến nỗi đã không nhận ra rằng anh Patrick kêu tên tôi đầu tiên. Tôi nhanh chóng lấy lại tập trung và hỏi. Dạ. Em khỏe không? Em vẫn khỏe, thưa anh. Em chỉ hơi khó thở. Em có muốn chia sẻ kỷ niệm về Augustus với hội không? Em ước gì em chết quách cho xong, Patrick. Đã có bao giờ anh ước mình chết quách cho rồi chưa? Có chứ. Anh Patrick đáp ngay, không ngập ngừng như bình thường. Dĩ nhiên là có. Vậy sao em không thử? Tôi ngẫm nghĩ về chuyện đó. Câu trả lời cũ rích của tôi là muốn sống vì ba mẹ, bởi vì họ sẽ đau buồn cực độ và không còn đứa con nào sau tôi. Lý do đó ngẫm ra vẫn đúng phần nào, nhưng không hẳn như vậy. Em không biết. Vì hy vọng rằng sức khỏe của em sẽ khá hơn, phải không? Không, tôi nói. Không, không phải vậy đâu. Em thật sự không biết. Isaac, anh nghĩ sao? Tôi đá sang anh Isaac. Tôi mệt mỏi khi nói chuyện. Anh Isaac bắt đầu nói về tình yêu đích thực. Tôi không thể nói cho mọi người biết những gì đang diễn ra trong đầu mình vì nghe có vẻ ủy mị quá. Nhưng tôi đang nghĩ về chuyện vũ trụ muốn được chú ý và làm thế nào tôi có thể tập trung cao độ nhất để chú ý đến nó. Tôi cứ có cảm giác rằng mình đang mắc nợ vũ trụ mà chỉ có sự chú ý của tôi mới có thể trả được món nợ đó. Đồng thời tôi cũng mắc nợ những ai không còn làm người nữa và những ai chưa được làm người. Ba tôi đã nói thế với tôi, cơ bản là như vậy. Tôi ngồi im trong suốt buổi họp còn lại của hội tương trợ và anh Patrick dành một lời cầu nguyện đặc biệt cho tôi. Tên anh Gus được đưa vào trong danh sách dài dằng dặc của những người đã khuất. 14 cái tên cho mỗi người trong chúng tôi. Và chúng tôi hứa sẽ sống thật tốt cho ngày hôm nay. Sau đó tôi dẫn anh Isaac ra xe. Khi tôi về đến nhà, ba và mẹ đang ngồi ở bàn ăn bên chiếc laptop riêng của mỗi người. Ngay khi tôi bước qua ngạch cửa, mẹ đóng ngay laptop lại. Có gì trong máy tính vậy mẹ? Chỉ là một số công thức nấu ăn chống oxy hóa thôi. Sẵn sàng nối máy thở BPAP và xem chương trình siêu mẫu Mỹ chưa con? Bà hỏi. Con cần đi nằm một chút. Con không sao chứ? Dạ, chỉ hơi mệt thôi. Vậy thì con phải ăn đã, trước khi con... Mẹ, con hoàn toàn không thấy đói. Tôi tiến một bước về phía cửa phòng, nhưng bà đã chặn đường tôi. Hazel, con phải ăn, chỉ cần một chút. Không, con sẽ đi ngủ. Không, mẹ dứt khoát. Con không được đi. Tôi liếc nhìn qua ba, ông nhún vai. Đây là cuộc sống của con, tôi nói. Con không được nhịn đói đến chết chỉ vì Augustus đã chết. Con phải ăn tối. Tôi thấy tức thật sự vì một lẽ nào đó. Con không ăn được mà mẹ. Con không ăn được, nha mẹ. Tôi cố gắng đẩy bà sang một bên, nhưng bà nắm lấy cả hai bả vai tôi và nói. Hazel, con sẽ phải ăn tối. Con cần giữ gìn sức khỏe. Không! Tôi hét lên. Con sẽ không ăn tối và con không thể giữ gìn sức khỏe. Bởi vì con không có khỏe. Con đang chết dần chết mòn, mẹ à. Con sẽ chết và để lại mẹ một mình trên cõi đời này. Và mẹ sẽ không có một đứa con gái Hazel thứ hai nào để lãng vãng xung quanh nữa. Mẹ sẽ không còn là một người mẹ nữa. Và con xin lỗi, nhưng con cũng không thể làm bất cứ điều gì được hết, nha mẹ. Tôi thấy ân hận ngay khi vừa dứt lời. Con đã nghe thấy. Sao ạ? Con đã nghe lãm mẹ nói chuyện với ba phải không? Nước mắt mẹ tuôn ra ràn rụa. Có đúng không? Tôi gật đầu. Ôi Chúa ơi, Hazel, mẹ xin lỗi, mẹ đã sai con yêu. Chuyện đó không đúng với sự thật. Mẹ đã buông ra những lời nói đó trong một khoảnh khắc tuyệt vọng. Đó không phải là điều mẹ hằng tin tưởng. Mẹ ngồi lên ghế và tôi ngồi xuống theo bà. Đáng lẽ tôi nên nôn ra một ít mì ống cho bà thấy thay vì tức giận với bà. Vậy thì mẹ tin tưởng những gì? Tôi hỏi. Khi nào một trong hai mẹ con mình còn sống thì mẹ vẫn là mẹ của con. Bà nói, thậm chí con có qua đời, mẹ... Khi mà... Tôi vừa mở miệng. Bà gật đầu. Ngay cả khi con qua đời, mẹ sẽ vẫn là mẹ của con, Hazel à. Mẹ sẽ không ngừng thiên chức làm mẹ đâu. Thế con có ngừng yêu Gus không? Tôi lắc đầu. Đó, vậy sao mẹ có thể ngừng yêu con được? Được rồi mẹ, tôi nói. Ba tôi lại đang khóc thút thít. Con muốn ba mẹ có một cuộc sống thật sự, tôi nói. Con lo là sau đó ba mẹ sẽ không còn một cuộc sống nào cả. Cả hai người chỉ ngồi quanh quẩn trong nhà mà không còn con để chăm sóc. Cứ nhìn chăm chăm vào các bức tường và không muốn vận động gì. Sau một phút, mẹ bảo. Mẹ đang theo học một số lớp trực tuyến liên thông với Đại học Indiana để lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội. Thật ra mẹ đã không xem công thức nấu ăn chống oxy hóa nào hết. Mẹ đang viết khóa luận. Thật à mẹ? Mẹ không muốn con nghĩ rằng mẹ đang chuẩn bị cho một cuộc sống mà không còn con sau này. Nhưng nếu mẹ lấy được bằng thạc sĩ công tác xã hội này, mẹ có thể tư vấn cho những gia đình đang gặp khủng hoảng hoặc dẫn dắt những nhóm đang phải đối mặt với người thân bị bệnh trong gia đình của họ, hoặc... Khoan đã, vậy mẹ sẽ giống như anh Patrick sao? À, không hẳn vậy. Có rất nhiều loại hình công tác xã hội. Ba lên tiếng. Ba mẹ đều lo lắng là con sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Điều quan trọng con phải biết là ba mẹ sẽ luôn luôn ở bên con, Hazel. Mẹ con sẽ không đi đâu hết. Không, chuyện này rất hay, thật tuyệt vời. Tôi cười thật rạng rỡ. Mẹ sẽ trở nên giống như anh Patrick. Mẹ sẽ là một Patrick trên cả tuyệt vời. Mẹ sẽ làm việc này tốt hơn anh Patrick gấp nhiều lần. Cảm ơn con, Hazel. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều với mẹ. Tôi gật đầu và cũng khóc theo. Tôi không thể diễn tả cảm giác vui mừng như thế nào ngoài những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc thật sự lần đầu tiên trong nhiều năm qua khi tưởng tượng cảnh mẹ tôi trong vai trò của anh Patrick. Điều đó làm tôi chợt nghĩ đến mẹ của Anna. Cô ấy hẳn cũng là một nhân viên xã hội tốt. Sau một lúc, chúng tôi bật tivi và cùng xem siêu mẫu Mỹ. Nhưng tôi bấm dừng chỉ sau 5 giây bởi vì tôi có rất nhiều câu hỏi cần đặt ra với mẹ. Vậy bao lâu nữa thì mẹ học xong? Nếu mẹ đến Bloomington một tuần vào mùa hè này thì mẹ có thể hoàn thành chương trình học vào tháng 12. Thế mẹ giấu con chuyện này trong bao lâu rồi? Chính xác á? 1 năm. Mẹ! Mẹ không muốn làm tổn thương con, Hazel. Thật đáng kinh ngạc. Vậy hóa ra mỗi lần mẹ ngồi chờ con ở ngoài trường MCC, hội tương trợ hay ở bất cứ đâu là mẹ... Ừ, đang học bài hoặc đọc sách. Chuyện này rất tuyệt vời. Nếu con có chết đi, con muốn mẹ biết rằng con ở trên trời sẽ thở phào nhẹ nhõm mỗi khi thấy mẹ đề nghị ai đó chia sẻ cảm xúc của họ. Ba cười nắc nẻ. Ba sẽ ở đó cùng con, bé cưng. Ông cam đoan với tôi. Cuối cùng, chúng tôi xem tiếp siêu mẫu Mỹ. Ba đã cố hết sức để không ngủ gục vì chán. Ông cứ nhầm lẫn cô này với cô kia và liên tục hỏi. Hai mẹ con thích cô bé này đó hả? Đâu có, đâu có. Hai mẹ con em lèm bèm cô nàng Anastasia này mà. Tụi em thích Antonia, cô bé tóc vàng còn lại kia. Mẹ giải thích. Tất cả đều cao và kinh dị như nhau. Bà trả lời. Tha thứ cho anh vì đã không phân biệt được họ. Ba chồm người qua tôi để nắm lấy tay mẹ. Ba mẹ có nghĩ đến chuyện vẫn sẽ sống bên nhau khi con chết đi không? Tôi hỏi. Hazel, sao chứ, con yêu? Bà mò tìm chiếc remote và bấm dừng tivi lần nữa. Có chuyện gì vậy? Chỉ là ba mẹ có nghĩ như vậy không?
Có chứ, tất nhiên rồi. Tất nhiên là ba mẹ vẫn sống với nhau chứ.
Ba khẳng định.
Mẹ và ba yêu nhau, và nếu ba mẹ bị mất con thì ba mẹ sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau đó.
Ba thề có Chúa đi.
Tôi nài nỉ.
Ba thề có Chúa.
Ông nói.
Tôi ngoái lại nhìn mẹ.
Mẹ thề có Chúa.
Bà cũng hứa.
Tại sao con lại còn lo lắng về chuyện này?
Con chỉ không muốn hủy hoại cuộc sống của ba mẹ thôi.
Mẹ nghiêng người về phía trước và áp mặt vào mái tóc rối bời của tôi và hôn lên đỉnh đầu tôi.
Tôi nói với ba. Con không muốn ba trở thành một kẻ nghiện rượu khốn khổ, thất nghiệp hay gì đâu.
Mẹ tôi mỉm cười.
Ba con không phải là Peter Van Houten.
Thế rồi.
Con rành hơn ai hết là người ta vẫn có thể sống với nỗi đau mà.
Dạ, được rồi. Tôi đáp.
Mẹ ôm chầm lấy tôi và tôi không quẩy ra, mặc dù trong thâm tâm tôi không muốn được ôm vào lúc này.
Được rồi, mẹ có thể bật tiếp chương trình.
Tôi nhắc. Anastasia đã bị loại. Cô nàng nổi điên lên. Ghê quá. Tôi ăn tối qua quýt, vài muỗng mì ý hình nơ cùng với sốt pesto và cố giữ không cho thức ăn trào ngược ra ngoài. Chương 25. Sáng hôm sau, tôi hốt hoảng choàng tỉnh khi mơ thấy mình bị trơ trọi giữa một cái hồ khổng lồ mà không có lấy một con thuyền nào. Tôi ngồi bật dậy, kéo căng đầu dây nối với máy thở BiPAP và thấy tay mẹ vỗ về tôi.
Chào con không sao chứ?
Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi gật đầu.
Mẹ nói, Kathleen đang chờ con trên điện thoại đó.
Tôi chỉ vào máy thở BiPAP và bà giúp tôi tháo nó ra. Sau đó nối ngay vào Philip. Và cuối cùng tôi cầm lấy điện thoại di động từ tay mẹ.
Chào Kathleen.
Mình chỉ gọi để hỏi thăm xíu. Nhỏ nói, xem bồ dạo này thế nào.
À, cảm ơn nha.
Tôi đáp, mình vẫn bình thường.
Bồ vừa gặp vận xui đen đuổi nên bình thường vậy là được rồi.
Mình cũng nghĩ vậy. Tôi nói, tôi đã không nghĩ nhiều về thời vận của mình là hên hay xui nữa. Thật tình mà nói, tôi không muốn nói chuyện với Kathleen về bất cứ điều gì, nhưng nhỏ vẫn ráng kéo dài câu chuyện.
Vậy chuyện đó như thế nào?
Nhỏ hỏi.
Chuyện bạn trai mình qua đời đó hả?
Tệ lắm.
Không,
nhỏ nói. Chuyện yêu và được yêu cơ.
Ồ,
tôi ngại ngùng.
Thì nó...
Ở bên cạnh một người thú vị thì rất thú vị. Tuy hai đứa mình rất khác nhau và hay bất đồng ý kiến về rất nhiều thứ, nhưng anh ấy luôn luôn rất thú vị, bồ hiểu không?
Trời ơi, mình không được như vậy. Những anh chàng mình quen thì chán ơi là chán.
Anh ấy không hoàn hảo gì đâu.
Anh không phải là tuyết bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích. Đôi khi anh ấy cũng cố gắng để được như thế lắm. Nhưng thật tình thì mình thích anh nhất là khi anh là chính anh.
Thế bồ có một album ảnh lưu niệm hay thư tình anh ấy viết không?
Mình cũng có chụp một số hình, nhưng thư thì anh chưa bao giờ viết cho mình cả.
À, ngoại trừ có một số trang bị xé mất từ sổ tay của anh mà có thể là anh viết cho mình. Nhưng có lẽ anh đã ném chúng đi hoặc chúng bị thất lạc hay sao đó.
Có lẽ anh ấy gửi email cho bồ.
Nhỏ gợi ý.
Không đâu. Nếu có thì mình đã nhận được ở đây rồi. Vậy thì có lẽ chúng không được viết cho bồ đâu.
Nhỏ suy luận.
Có thể là... Mình không có ý làm bồ buồn đâu nha. Nhưng có thể anh ấy đã viết chúng cho một người khác và đã gửi chúng.
Van Houten!
Tôi la lên trong điện thoại.
Bồ ổn chứ? Bộ bồ mới ho hả?
Kaitlyn, mình yêu bồ. Bồ quả là một thiên tài. Mình phải đi đây.
Tôi cúp máy, lăn qua bên kia giường, với tay lấy laptop, bật nút khởi động và bắt đầu viết email cho Ludovic Fliegenhardt.
Chị Ludovic, em tin rằng anh Augustus Waters đã gửi một vài trang tài liệu từ cuốn sổ tay của anh ấy cho chú Peter Van Houten ngay trước khi anh Augustus mất.
Chuyện có ai đó đọc mấy trang này rất quan trọng với em.
Dĩ nhiên là em rất muốn đọc, nhưng có lẽ chúng không phải được viết cho em.
Dù sao đi nữa, tài liệu này cần được đọc, phải tìm đọc cho được. Liệu chị có thể giúp em không?
Bạn của chị, Hazel Grace Lancaster.
Chị trả lời vào cuối chiều hôm đó.
Chào Hazel, chị không biết là Augustus đã qua đời. Chị rất buồn khi nghe tin này.
Cậu ấy là một chàng trai trẻ rất lôi cuốn người khác. Chị rất tiếc và rất buồn.
Chị đã không nói chuyện với chú Peter kể từ khi chị xin nghỉ việc vào ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.
Hiện thời bên này đang khuya, nhưng ngay sáng ngày mai chị sẽ qua nhà chú ấy để tìm lá thư và buộc chú phải đọc nó. Thông thường, buổi sáng là thời gian hoạt động tốt nhất của chú ấy.
Bạn của em, Ludovic Fliegenhardt.
Tái bút, chị sẽ dẫn theo bạn trai phòng trường hợp phải dùng vũ lực để áp chế chú Peter.
Tôi tự hỏi tại sao anh lại viết cho Van Houten trong những ngày cuối đời thay vì cho tôi. Rằng Van Houten sẽ được tha thứ nếu như ông ta kể cho tôi nghe phần còn lại của câu chuyện. Có lẽ các trang sổ tay bị xé chỉ lặp lại yêu cầu này đối với Van Houten.
Cũng có thể lắm.
Anh Gus đã tận dụng sự chết chóc của mình để biến giấc mơ của tôi thành sự thật.
Phần tiếp theo của nỗi đau tột cùng là một điều nhỏ nhặt không đáng phải hy sinh đến cùng. Nhưng đó là điều lớn nhất còn lại đối với anh.
Khuya hôm đó, tôi kiểm tra email liên tục rồi ráng chợp mắt trong vài giờ. Sau đó lại kiểm tra vào khoảng 5 giờ sáng. Tuy nhiên không có thư nào mới.
Tôi thử bật truyền hình để phân tâm bớt. Nhưng suy nghĩ của tôi cứ trôi đến Amsterdam. Tưởng tượng cảnh chị Ludovic Fliegenhardt cùng anh bạn trai đạp xe vòng vòng quanh thị trấn vì sứ mệnh điên rồ là truy tìm bút tích cuối cùng của một đứa trẻ đã chết. Tưởng tượng đến cảnh ngồi sau chiếc xe đạp cứ xóc lên xóc xuống của chị Ludovic Fliegenhardt trên nền đường lát gạch sẽ hào hứng thế nào. Mấy ngọn tóc loang xoang màu đỏ của chị sẽ bay vào mặt tôi. Mùi nước kênh quyện với mùi khói thuốc. Cảnh mọi người ngồi ngoài hiên quán cà phê nhâm nhi bia. Phát âm những chữ R và G theo một cách mà tôi sẽ không bao giờ học được. Tôi đã bỏ lỡ tương lai. Rõ ràng là tôi biết, ngay cả trước khi bệnh của anh Gus tái phát, là mình sẽ không bao giờ được trưởng thành bên Augustus Waters. Tuy nhiên cứ nghĩ về chị Ludovic và bạn trai của chị, tôi lại có cảm giác như mình bị cướp đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy biển từ độ cao 9.000 thước, cao đến nỗi không thể phân biệt được đâu là sóng biển, đâu là tàu thuyền. Khi đó đại dương chỉ là một tảng đá nguyên khối vĩ đại và vô tận. Tôi có thể mường tượng ra khung cảnh đó. Tôi có thể nhớ lại hình ảnh đó. Nhưng tôi không còn có thể nhìn lại tận mắt cảnh đó nữa. Tôi chợt nhận ra rằng tham vọng tham lam của con người là không bao giờ thấy đủ khi những giấc mơ trở thành sự thật. Bởi vì họ luôn có suy nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể làm lại và lần sau sẽ tốt hơn lần trước. Điều đó có lẽ đúng ngay cả khi bạn sống đến 90 tuổi. Mặc dù tôi ghen tị với những người thọ đến đó và có cơ hội tự tìm hiểu.
Bù lại, tôi đã sống lâu gấp đôi con gái của Van Houten. Định mệnh đã không cho ông ta có con qua đời ở tuổi 16. Đột nhiên mẹ đứng chắn giữa tivi và tôi, chắp hai tay sau lưng.
Hazel!
Bà nghiêm giọng gọi, khiến tôi cứ ngỡ có chuyện gì đó không ổn.
Dạ.
Con có biết hôm nay ngày gì không?
Không phải là sinh nhật con, đúng không?
Bà bật cười. Chưa đâu, hôm nay là ngày 14 tháng 7, Hazel.
Vậy có phải là sinh nhật của mẹ không?
Không.
Sinh nhật của ảo thuật gia Harry Houdini?
Không.
Con thật sự thấy mệt khi phải đoán hoài như vậy.
Hôm nay là ngày phá ngục Bastille. Bà từ từ kéo tay từ sau lưng ra, giơ lên hai lá cờ Pháp tí hon bằng nhựa và hí hửng vung vẫy chúng.
Cái tên nghe giả giả thế nào ấy? Kiểu như ngày nâng cao nhận thức về bệnh tả vậy.
Mẹ đảm bảo với con, Hazel, không có gì là giả về ngày phá ngục Bastille cả. Con có biết rằng 223 năm trước vào ngày này, người dân Pháp đã xông vào nhà tù Bastille để đấu tranh giành tự do không?
Chà, tôi thốt lên. Chúng ta nên ăn mừng lễ kỷ niệm quan trọng này.
Dĩ nhiên phải ăn mừng rồi, khi mẹ vừa lên kế hoạch dã ngoại với ba con trong công viên Holiday. Bà không bao giờ thôi cố gắng. Mẹ của tôi. Tôi đẩy người đứng dậy khỏi ghế và cùng mẹ gom một số nguyên liệu làm bánh sandwich. Và chúng tôi tìm thấy một giỏ mây để dã ngoại, bám đầy bụi trong tủ đồ ngoài hành lang. Đó là một ngày khá đẹp trời, khi mùa hè Indianapolis thật sự đã đến. Không khí ấm áp và ẩm ướt. Kiểu thời tiết nhắc nhở ta sau một mùa đông dài rằng thế giới này được tạo ra không phải do loài người, mà chính loài người được tạo ra cho thế giới. Trong bộ suit nâu nhạt, ba đang đứng chờ mẹ con tôi ở khu đậu xe dành cho người khuyết tật và hí hoáy bấm máy tính cầm tay. Nhát thấy hai mẹ con đậu xe, ông vẫy tay và ôm chầm lấy tôi.
Thật là một ngày đẹp trời!
Ông thốt lên. Nếu nhà mình sống ở California, mọi ngày đều sẽ nắng đẹp như thế này.
Ừ, nhưng mà rồi chúng ta sẽ không thích những ngày như thế đâu.
Mẹ nói. Mẹ đã lầm, nhưng tôi không chỉnh lời bà. Cuối cùng chúng tôi cũng trải tấm phủ dã ngoại bên cạnh tác phẩm tàn tích. Một khối chữ nhật lạ lùng về phế tích La Mã mọc giữa một cánh đồng ở Indianapolis. Tuy nhiên chúng không phải là tàn tích thực. Chúng giống một tác phẩm điêu khắc tái tạo những phế tích được xây dựng cách đây 80 năm. Nhưng khổ nỗi tàn tích giả này đã bị bỏ phế khá lâu, nên hiện giờ chúng nghiễm nhiên trở thành tàn tích thực. Van Houten sẽ thích tác phẩm tàn tích này.
Anh Gus cũng thế.
Và chúng tôi ngồi dưới bóng râm của tàn tích và ăn trưa nhẹ.
Con có cần kem chống nắng không?
Mẹ hỏi.
Con không sao.
Tôi đáp. Ở đây có thể nghe thấy tiếng gió thổi xạc xào trong lá. Và âm vang trong đó là tiếng la hét của những đứa trẻ đang chơi đùa trên khoảng sân phía xa. Những đứa trẻ đang tìm cách sống và làm chủ thế giới vốn không được tạo ra cho chúng bằng cách làm chủ một sân chơi. Để ý thấy tôi đang nhìn bọn trẻ, ba ân cần hỏi. Con thèm được chạy giỡn loanh quanh như thế hả?
Dạ, thỉnh thoảng cũng có.
Nhưng đó không phải là những gì tôi đang nghĩ. Tôi chỉ cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ. Ánh nắng chiếu xuyên trên tàn tích đổ nát. Một em bé mới chập chững tập đi đang khám phá một cây cột ở góc sân chơi. Người mẹ không biết mệt mỏi của tôi đang rê mù tạt ngoằn ngoèo trên chiếc bánh sandwich gà Tây của bà. Ba tôi vỗ nhẹ nhẹ chiếc máy tính cầm tay trong túi và ráng kìm lòng không lấy nó ra kiểm tra. Một gã tung cái dĩa nhựa Fisby ra xa cho chú cún của hắn rối rít chạy theo, bắt lấy nó và quay lại trả cho hắn. Tôi là ai mà dám nói rằng những điều này sẽ không thể tồn tại mãi mãi? Peter Van Houten là ai mà dám khẳng định những nỗ lực lao động của con người chỉ mang tính tạm thời? Tất cả những gì tôi biết về thiên đường và tất cả những gì tôi biết về cõi chết đều tập trung trong công viên này. Một vũ trụ tao nhã đang không ngừng chuyển động, tràn ngập những tàn tích đổ nát và trẻ em nô đùa la hét inh ỏi. Ba phẩy tay trước mặt tôi. Tỉnh lại đi Hazel, con có nghe không? Con xin lỗi. Dạ, sao ạ? Mẹ đề nghị chúng ta đi thăm mộ Gus. Ồ, dạ, dạ được. Tôi tán thành. Thế là sau khi ăn trưa, chúng tôi lái xe xuống nghĩa trang Crown Hill, nơi an nghỉ cuối cùng và vĩnh viễn của ba vị phó tổng thống, một vị tổng thống và anh Augustus Waters. Chúng tôi lái xe lên đồi và đổ lại. Phía sau chúng tôi, dòng xe cộ lao nhanh vun vút trên đường 38. Rất dễ tìm thấy mộ anh. Ngôi mộ mới nhất vẫn còn là mộ đất và chưa lập bia. Tôi không cảm thấy sự hiện diện của anh ở đó hoặc bất cứ điều gì, nhưng tôi vẫn lấy một lá cờ Pháp ngớ ngẩn của mẹ cắm vào nền đất phía dưới chân mộ anh. Có thể mọi người đi ngang qua sẽ nghĩ anh là một người trong đội lính Lê Dương của Pháp hay là một tay lính đánh thuê anh hùng nào đó. Chị Lidovich cuối cùng cũng trả lời thư vào đúng 6 giờ chiều khi tôi đang nằm dài trên ghế sofa vừa xem tivi vừa xem phim trên laptop. Ngay lập tức tôi thấy có 4 tập tin đính kèm trong email và tôi muốn mở xem chúng đầu tiên. Thế nhưng tôi ráng nén lòng trước sự cám dỗ và đọc thư trước. Chào Hazel. Chú Peter đã say khướt khi bọn chị đến nhà chú vào sáng nay. Tuy nhiên điều này đã giúp cho công việc của bọn chị dễ dàng hơn một chút. Bass, bạn trai của chị, giữ cho chú phân tâm, trong khi chị lục lọi trong mấy túi rác chứa thư của fan hâm mộ mà chú Peter cứ giữ đó. Nhưng sau đó chị sực nhớ ra là Augustus biết địa chỉ nhà chú Peter. Trên bàn ăn lại có một chồng thư to tướng, nên chị tìm thấy lá thư rất nhanh chóng. Chị mở nó ra và thấy rằng nó được viết cho chú Peter, nên chị yêu cầu chú đọc nó. Chú từ chối. Lúc đó, chị rất giận, Hazel ạ. Nhưng chị đã không la hét gì hết. Thay vào đó, chị nhẹ nhàng nói với chú rằng vì cô con gái đã qua đời của mình, chú phải đọc lá thư này từ một cậu bé cũng đã qua đời. Rồi chị đưa thư cho chú. Sau khi đã đọc toàn bộ những gì đã viết trong đó xong, chú nói với chị rằng chị xin dẫn nguyên văn lời chú. Hãy gửi thư này cho cô gái đó và nói với cô ấy rằng tôi không có gì bổ sung. Chị đã không đọc lá thư. Mặc dù mắt chị cũng có lướt qua một số chỗ trong khi scan các trang viết như tài liệu đính kèm đây. Đồng thời chị cũng sẽ gửi chúng qua đường bưu điện cho em. Địa chỉ nhà em vẫn không đổi chứ? Cầu Chúa ban phúc lành và phù hộ cho em, Hazel. Bạn em, Lidovich Vliegenhardt. Tôi nhấp mở 4 tài liệu đính kèm. Chữ viết tay của anh khá lộn xộn, siêu vẹo khắp trang giấy. Chữ bé chen chữ to, đến màu mực của bút cũng thay đổi lung tung. Hẳn anh đã viết nó trong nhiều ngày với nhiều tâm trạng khác nhau. Ông Van Houten. Tôi là một người tốt nhưng là một nhà văn tồi. Ông là một kẻ tồi nhưng lại là một nhà văn tốt. Hợp lại, chúng ta có thể là một đội tuyệt vời. Tôi không muốn xin ân huệ gì ở ông hết. Nhưng nếu ông có thời gian, và từ những gì tôi quan sát thì ông có rất nhiều thời gian. Tôi đang tự hỏi liệu ông có thể viết một bài điếu văn cho Hazel không? Tôi đã ghi đầy đủ các ý, nhưng liệu ông có thể sắp xếp chúng thành một câu chuyện hoàn chỉnh và mạch lạc hay sao đó không? Hoặc thậm chí chỉ cần cho tôi biết tôi cần nói theo cách nào khác. Đây là câu chuyện về Hazel. Hầu như tất cả mọi người bị ám ảnh với việc để lại một dấu ấn trên cõi đời này, truyền lại một di sản, khiến cái chết tồn tại lâu hơn. Tất cả chúng ta đều muốn được người khác nhớ đến. Tôi cũng thế. Nên chuyện làm tôi băn khoăn nhất là bị lãng quên trong cuộc chiến chống lại bệnh tật xưa như trái đất và chẳng mấy vẻ vang này. Tôi muốn để lại một dấu ấn. Nhưng ông Van Houten này, dấu ấn mà con người để lại thường là vết sẹo. Ta xây dựng một siêu thị mini cổ quái, giật dây một cuộc đảo chính hoặc cố gắng trở thành ngôi sao nhạc rock và nghĩ rằng họ sẽ nhớ đến mình. Nhưng A, họ không nhớ tới ta. Và B, tất cả những gì ta để lại hậu thế càng giống vết sẹo hơn. Cuộc đảo chính của ta sẽ trở thành một chế độ độc tài. Siêu thị của ta sẽ trở thành một thứ phế phẩm. Được rồi, có lẽ tôi không phải là một nhà văn tồi, nhưng tôi không thể gom các ý tưởng của mình lại với nhau, ông Van Houten ạ. Suy nghĩ của tôi như những ngôi sao rời rạc, và tôi không có cách nào gom chúng thành từng chòm được. Chúng ta giống như một bầy chó tè bậy lên vòi nước cứu hỏa, đầu độc mạch nước ngầm với thứ nước tiểu độc hại của mình. Cố đánh dấu cái gọi là của tôi lên tất cả mọi thứ trong một nỗ lực lố bịch để vượt qua cái chết. Tôi không thể ngừng tè lên vòi nước cứu hỏa. Tôi biết chuyện nghe thật ngớ ngẩn và vô dụng một cách bi thương với tình trạng hiện tại của tôi. Nhưng tôi là một con thú như bất kỳ người nào khác. Hazel thì khác. Cô ấy đi đứng thật nhẹ nhàng, ông nhà văn ạ. Cô ấy cứ đi lại khoan thai trên hành tinh này. Hazel biết được sự thật rằng sức phá hoại của chúng ta đối với vũ trụ này ngang ngửa với khả năng hàn gắn nó. Và có vẻ như chúng ta chẳng chịu làm gì. Mọi người sẽ nói thật buồn khi cô ấy để lại một vết sẹo mờ nhạt hơn, khi ít người nhớ đến cô ấy hơn, khi cô ấy được yêu sâu sắc bởi một số ít người chứ không rộng rãi. Nhưng chuyện đó không đáng buồn, ông Van Houten ạ. Đó mới thực là chiến thắng. Đó mới thực là anh hùng. Chẳng lẽ lại không phải là chủ nghĩa anh hùng thực sự hay sao? Giống như các bác sĩ thường nói, trước tiên là không được gây hại gì. Dù sao đi nữa, anh hùng thực sự không phải là người làm nên việc, mà chính là người nhận thấy được sự việc và để ý đến nó. Người phát minh ra thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa đã không thực sự phát minh ra bất cứ thứ gì. Ông ấy chỉ đơn giản nhận thấy rằng những người bị bệnh đậu mùa ở súc vật thì miễn nhiễm với bệnh đậu mùa. Sau khi phim chụp cắt lớp của tôi sáng lên cho thấy tế bào ung thư di căn khắp nơi, tôi đã lẻn vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU và nhìn thấy cô ấy đang hôn mê bất tỉnh. Tôi cứ thế đi theo sau một y tá mang bản tên và ngồi bên cạnh cô ấy trong khoảng 10 phút trước khi bị bắt quả tang. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ chết trước khi tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi cũng sẽ chết sớm. Thật tàn nhẫn khi chứng kiến một màn chăm sóc đặc biệt đang không ngừng được máy móc hóa. Chất dịch ung thư sẫm màu được rút ra từ ngực cô ấy. Mắt nhắm nghiền. Khí quản được đặt ống. Nhưng bàn tay cô ấy vẫn vậy, vẫn ấm áp và móng tay gần như bầm đen cả. Tôi ngồi nắm chặt tay cô ấy và cố gắng hình dung ra thế giới này khi không còn hai chúng tôi. Trong khoảng một giây, tôi trở thành người tốt khi hy vọng rằng cô ấy cứ thế nhắm mắt xuôi tay để không bao giờ biết rằng tôi cũng sắp chết. Nhưng sau đó tôi muốn có nhiều thời gian sống hơn để chúng tôi có thể yêu nhau. Mong muốn của tôi đã thành sự thật, tôi nghĩ vậy. Tôi đã để lại một vết sẹo. Một chú y tá đến và nói với tôi rằng tôi phải ra ngoài, rằng nơi đó không cho phép khách vào thăm. Tôi hỏi thăm xem cô ấy đã ổn chưa và chú ấy cho biết cô bé vẫn còn bị tràn dịch. Sa mạc phước lành, đại dương đáng rủa. Còn gì nữa nhỉ? Cô ấy thật xinh đẹp. Ông sẽ không cảm thấy mệt nhọc khi ngắm nhìn cô ấy. Ông sẽ không bao giờ lo ngại chuyện cô ấy có thông minh hơn mình không. Ông biết câu trả lời mà. Cô ấy khôi hài chứ chưa bao giờ có ý hằng học ai. Tôi yêu cô ấy. Tôi thật may mắn khi yêu cô ấy, ông Van Houten ạ. Trên thế gian này, ta sẽ không lựa chọn nếu biết mình sẽ bị tổn thương, thưa ông nhà văn. Nhưng ta vẫn lựa chọn một số người mà ta biết là sẽ làm tổn thương ta. Tôi thích sự lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng cô ấy cũng thích sự lựa chọn của cô ấy. Em đồng ý, anh Augustus. Em đồng ý. Lời cảm ơn. Tác giả xin chân thành bày tỏ rằng căn bệnh và các biện pháp chữa trị trong cuốn tiểu thuyết này đều được hư cấu. Chẳng hạn như không có loại thuốc nào mang tên Phalanxifor. Đó là một cái tên do tôi tự đặt ra với ước mong loại thuốc này sẽ có thật. Những độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử thực tế của bệnh ung thư, xin hãy đọc cuốn Hoàng đế của mọi bệnh tật. The Emperor of All Maladies của Siddhartha Mukherjee. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Robert A. Weinberg, tác giả của cuốn Sinh học về ung thư. The Biology of Cancer. Cũng như đến George Sundquist, Marshall Urist và Jonneke Hollanders, những người đã chia sẻ với tôi thời gian cùng những kiến thức chuyên môn về y khoa mà tôi dễ dàng bỏ qua khi nảy ra các ý tưởng bất chợt. Esther, cuộc sống của em là món quà đối với tôi và nhiều người khác. Tôi cũng biết ơn gia đình Earl, Lori, Wayne, Abby, Angie, Graham và Abe vì lòng quảng đại và tình bạn của họ. Được truyền cảm hứng từ Esther, gia đình Earl đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Ngôi sao không tắt. This star won't go out, để tưởng nhớ em. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang tswgo.org. Quỹ Văn học Hà Lan tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi viết trong 2 tháng ở Amsterdam. Tôi đặc biệt biết ơn Fleur van Koppen, Jean Christopher Bolle van Hensburg, Janetta de Wins, Carlisin van Ravenstein, Marge Stripma và hội Nerfinter Hà Lan, hội những người tuyệt cú mèo. Biên tập viên đồng thời là đại diện xuất bản của tôi, Julia Strauss-Gabel. Cô đã gắn bó cùng câu chuyện này nhiều năm với đủ mọi tình tiết ngoắt ngoéo, cũng như đội ngũ xuất sắc tại nhà xuất bản Penguin. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Rosanne Lauer, Deborah Kaplan, Lisa Kaplan, Elise Marshall, Steve Menzer, Nova Rensuma và Irene van der Voort. Alan Cooper, người cố vấn kim thần hộ mệnh của tôi. Jody Rimmer, người đại diện của tôi, vì những lời khuyên đã cứu tôi khỏi nhiều thảm họa không kể xiết. Các Nerf Fighter, vì luôn là những cá nhân tuyệt cú mèo. Cathy Teal, vì chẳng muốn gì khác ngoài việc làm cho thế giới này trở nên đỡ nhàm chán hơn. Em trai tôi, Hank, người bạn tốt nhất và là người đồng sự thân thiết nhất của tôi. Vợ tôi, Sarah, không chỉ là tình yêu lớn mà còn là độc giả đầu tiên và đáng tin cậy nhất của tôi. Cùng với con trai tôi, Henry bé bỏng. Ngoài ra còn có bố mẹ tôi, Mike và Sydney Green, và bố mẹ vợ, Connie và Marshall Juris. Các bạn tôi, Chris và Marina Waters, những người đã giải cứu câu chuyện này ở những thời điểm then chốt. Cũng như Jolene Hostler, Shannon James, V. Hart, Karen Calvert, một người am tường biểu đồ Venn, cùng với Valerie Barr, Rosiana Hasser Rojas và John Daniel. John Green là tác giả của sách bán chạy nhất theo nhận định của New York Times, từng đoạt nhiều giải thưởng, bao gồm huy chương Prince Medal, giải thưởng Prince Honor và giải Edgar Award. Anh đã hai lần lọt vào chung kết giải thưởng sách của LA Times. Cùng với em trai mình, Hank, John là đồng tác giả của trang nhật ký điện tử Vlog Brothers, youtube.com/Vlog Brothers, một trong những trang video trực tuyến phổ biến nhất thế giới. Bạn có thể tham gia vào hàng ngũ 1,1 triệu người đang theo dõi John trên Twitter, Amok Real John Green, hoặc ghé thăm trang web của anh tại johngreenbooks.com. Hiện John sống với vợ và con trai tại Indianapolis, bang Indiana.